Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican tiếp tục tường thuật các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đang ở trong giai đoạn chót với việc soạn thảo và thông qua văn kiện chung kết. Sáng thứ Hai, 21 tháng 10 vừa qua, các giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ 14 trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và 184 nghị phụ. Đức Hồng Y Claudio Hùng, người Brazil, tổng tường trình viên, đã giới thiệu dự thảo văn kiện chung kết, tổng hợp các ý kiến và đề nghị trong các bài phát biểu hai tuần lễ trước đây. Dự thảo này đang được thảo luận trong 12 nhóm nhỏ, đồng thời soạn ra các đề nghị. Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tới đây, vị tổng tường trình viên và hai vị tổng thư ký của công nghị giám mục hiện thời với sự giúp đỡ của các chuyên gia sẽ đưa các đề nghị vào dự thảo văn kiện chung kết. Văn bản này sẽ được Ủy ban soạn thảo duyệt lại rồi đưa ra đọc tại phiên họp khoáng đại lần thứ 15 vào chiều thứ Sáu 25 tháng 10 tới đây. Sau cùng, trong phiên khoáng đại thứ 16 vào chiều thứ Bảy 26 tháng 10, các nghị phụ sẽ bỏ phiếu chung kết để thông qua. Trưa thứ Hai, 21 tháng 10 vừa qua, cũng có cuộc họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Một trong các vị ngồi tại bàn chủ tọa là Cha Dario Bossi, người Italia, thừa sai thuộc dòng Thánh Comboni. Cha Bossi cho biết, việc khai thác các tài nguyên tại miền Amazonia không những mang theo vấn đề về môi trường, nhưng cũng kèm theo tệ nạn bóc lột công nhân. 25% miền Amazonia có thổ dân sinh sống và hiện nay đang bị đe dọa. Cụ thể là 4.000 địa điểm ở miền Amazonia đang ở dưới sức ép của các xí nghiệp lớn khai thác khoáng sản. Một ký giả khác đặt câu hỏi, có nên cổ võ ơn gọi linh mục tại miền Amazonia thay vì phải du nhập các thừa tác vụ khác như truyền chức linh mục cho những người có gia đình hay không? Đức Hồng Y Christoph John Bon, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, là nghị phụ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đã nói rằng toàn thể giáo hội có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu của miền Amazonia. Đó là sự liên đới về ơn gọi, cụ thể là những miền nhiều ơn gọi linh mục giúp đỡ những miền nghèo về phương diện này. Nhưng có một sự thật đau buồn là nơi phục vụ của linh mục tại Âu Châu do những điều kiện sống và lương bổng tốt hơn tại đây nên có sức thu hút nhiều hơn. Dầu sao về tình trạng thiếu ơn gọi linh mục nơi các thổ dân, giáo hội cũng phải tự phê bình và đặt câu hỏi tại sao có quá ít ơn gọi linh mục như thế. Trong cuộc họp báo, vài ký giả cũng nói đến tin một số pho tượng bằng gỗ diễn tả mẹ đất có hình một phụ nữ thổ dân không quần không áo đang mang thai trưng bày ở nhà thờ Đức Mẹ Maria bên kia cầu gần Vatican đã bị đánh cắp và vứt xuống sông Tevere gần đó vào sáng Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua. Phản ứng từ Vatican là hành động ăn trộm và vứt các tượng xuống sông như vậy là điều kinh khủng, đi ngược lại với tinh thần đối thoại. Nhưng cũng có những người mạnh mẽ phê bình việc trưng bày trong các nhà thờ các pho tượng đó là biểu tượng ngoại giáo. Tin giáo hội tại Brazil. Hơn 50.000 tín hữu dự lễ tạ ơn Thánh Dulce ở Brazil. Hôm Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, hơn 50.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ tạ ơn tại thành phố San Salvador bên Brazil, mừng kính thánh nữ Dulce Lopes Pontes mới được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh hôm Chủ nhật 13 tháng 10 vừa qua tại Roma. Nữ tu Dulce Lopes Pontes, người vẫn được gọi là Mẹ Teresa của Brazil vì các hoạt động bác ái nổi bật. Thánh nữ thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, sinh năm 1914, và khi còn nhỏ, chị đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà thiên hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Với sự chấp thuận của các bề trên, nữ tu Dulce đã đề ra và thực hiện nhiều sáng kiến để giúp đỡ dân nghèo và đã thành lập tổ chức công nhân công giáo đầu tiên tại bang Bahia và mở một bệnh xá cho các công nhân nghèo, mở một trường học cho các công nhân và trẻ em vào năm 1939. Năm 1988, chị Dulce đã được Tổng thống Brazil, bấy giờ là ông José Sani, đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình với sự hỗ trợ của Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển. Chị được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai lần trong dịp ngài viếng thăm Brazil vào năm 1980 và năm 1991. Chị Dulce qua đời ngày 13 tháng 3 năm 1992, thọ 78 tuổi. Chị được coi là thiên thần tốt lành của thành Bahia. Thánh lễ tạ ơn được cử hành tại sân vận động Forte Nova de Salvador. Nhiều tín hữu đã kéo đến đây từ 6 giờ trước khi thánh lễ bắt đầu để tham dự thánh lễ đặc biệt này với sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục toàn quốc. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Brazil Murilo Krige chủ sự. Đây là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Brazil. Đức Tổng Giám mục nói, hôm nay thành Salvador, toàn bang Bahia và cả nước Brazil hân hoan mừng lễ, ghi ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đại lễ phong thánh cho thánh nữ Dulce tuần trước đây tại Vatican. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Krige nhắc đến lòng trung thành của thánh nữ Dulce đối với Chúa Giêsu, tình yêu thương đối với những người nghèo, các bệnh nhân và các trẻ em không được bảo vệ. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tạ ơn 54 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc. Sáng thứ Sáu, 18 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Đăng Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận, Đức cha phụ tá Doan Đỗ Văn Ngân, cùng với quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận, cùng với cộng đoàn dân chúa trong giáo phận, đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng 54 năm thành lập giáo phận. Trong lời đầu lễ, Đức cha Giuse đã ngỏ lời với cộng đoàn rằng: tạ ơn Thiên Chúa bởi tình yêu của người đã tuôn đổ dư tràn trên giáo phận, trên từng gia đình, từng người trong chúng ta suốt 54 năm qua. Không chỉ là tri ân các bậc tiền bối, nhưng Đức cha Giuse còn mời gọi mỗi người trong giáo phận hãy cố gắng học sống theo gương các tiền nhân để xứng đáng là mưu duệ của các ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha phụ tá Gioan nói rằng, nếu từng lời trong Kinh Thánh luôn là những lời tạ ơn, thì sau 54 năm chúng ta thấy rõ ràng những gì Thiên Chúa đã làm cho giáo phận, cho từng gia đình, để rồi Chúa muốn chúng ta sống thái độ tạ ơn trong chính cuộc sống của mình. Dựa trên hai khuôn mẫu trong Kinh Thánh luôn sống tâm tình tạ ơn, thân mẫu của ngôn sứ Samuel và đức trinh nữ Maria, Đức cha Gioan mời gọi mỗi người hãy cùng mang lấy thái độ tri ân Thiên Chúa suốt đời như thế. Nhân ngày lễ kính Thánh Luca Thánh Sử, Đức cha phụ tá mời gọi chiêm ngắm Thánh Luca, vị thánh rất hăng say rao giảng tin mừng của Đức Giêsu Kitô, để rồi mời gọi cộng đoàn hãy sống tâm tình tạ ơn bằng cách rao giảng lời Thiên Chúa, vì lời Chúa là nguồn nuôi dưỡng các bí tích và là nguồn sống cho cuộc đời của người Kitô hữu. Rao giảng lời Chúa, đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người là thái độ của những người đã cảm nếm tình thương của Thiên Chúa và muốn bày tỏ thái độ biết ơn với Đấng đã ban muôn vàn ơn lành trên giáo phận và cho chính mỗi gia đình và từng người, ngay cả khi cuộc đời gặp nhiều khó khăn thử thách. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse đã bày tỏ với cộng đoàn dân chúa của giáo phận niềm vui của ngài trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 54 của giáo phận, niềm vui mà Đức cha cảm nhận khởi đi từ việc ngài nhìn thấy một sự hiệp thông của mọi thành phần dân chúa trong giáo phận trong thánh lễ tạ ơn này, khi mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho giáo phận, cũng như sự biết ơn sâu xa đối với các tiền nhân, quý đức cha, quý cha, cùng hết thảy những người đã hăng say đóng góp xây dựng giáo phận Xuân Lộc. Tin Roma. Hơn 40 giám mục ký hiệp ước hang toại đạo. Sáng sớm Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, hơn 40 giám mục nghị phụ thuộc vùng Amazonia đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay đã đến dâng thánh lễ tại hang toại đạo Thánh Domitila ở Roma và đã ký vào một hiệp ước hang toại đạo. Trong đó, các vị cam kết xây dựng một giáo hội, trong đó có sự nhìn nhận và trao trách nhiệm nhiều hơn cho những tín hữu không phải là giáo sĩ, đồng thời hứa theo đuổi một lối sống đơn sơ và thanh bần hơn. Ngoài ra, các giám mục cũng hứa dấn thân cổ võ bảo vệ rừng cây nhiệt đới ở miền Amazonia và một nền môi sinh học toàn diện, bênh vực người nghèo, đặc biệt là các thổ dân bản địa, chống lại mọi hình thức bạo lực, đối thoại đại kết và tiến tới một giáo hội công nghị. Trong đó, mọi tín hữu đã chịu phép rửa, đặc biệt là các phụ nữ có thể dấn thân mạnh mẽ. Hiệp ước mới này phản ánh điều gọi là Hiệp ước Hang Toại Đạo. Hồi tháng 11 năm 1965, do 40 giám mục Mỹ Châu Latin và vài giám mục Âu Châu ký kết và cam kết thực hiện một giáo hội dẫn thân cho người nghèo. Hơn 40 giám mục nghị phụ ký hiệp ước hang toại đạo vừa qua do Đức Hồng Y Claudio Hum, 85 tuổi, dòng Francisco Brazil hướng dẫn và chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 150 tín hữu. Đức Hồng Y cũng là tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay và sáng kiến lập lại Hiệp ước Hang Toại Đạo là do Đức cha Erwin Otler, 80 tuổi, thừa sai người Áo, thuộc dòng Bửu Huyết, nguyên là giám mục của giám hạt Singu ở Brazil. Hai vị này được xếp vào các giám mục cấp tiến. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Hùng đã trao cho Đức cha Otler Gay Scola của Đức Tổng Giám mục Hender Camara, người Brazil, qua đời năm 1999, nổi tiếng với các hoạt động bênh vực người nghèo. Tin Đức Quốc. Đức Tổng Giám mục James Wayne nghi ngờ về sức mạnh đức tin của giáo hội tại Đức. Đức Tổng Giám mục Georg James Wayne, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đồng thời là chủ tịch phủ giáo hoàng, tỏ ra nghi ngờ về sức mạnh đức tin của giáo hội công giáo tại Đức. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại thành phố Frankfurt hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục James Wayne tỏ ra không hài lòng về hướng đi hiện nay của giáo hội công giáo tại Đức, quê hương của Ngài, một giáo hội đang quan tâm đề ra những biện pháp và sáng kiến gọi là để canh tân giáo hội. Qua con đường công nghị sắp bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, đa số giám mục và Ủy ban giáo dân công giáo Đức đề nghị bàn về những sáng kiến như bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, xét lại vấn đề quyền bính trong giáo hội, tăng cường vị thế của nữ giới, kể cả việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội như chấp nhận đồng tính luyến ái, chúc hôn cho những cặp này, vân vân. Đức Tổng Giám mục James Wayne kêu gọi giáo hội tại Đức hãy quan tâm đào sâu đức tin trước tiên. Ngài nói, giả sử sức mạnh đức tin của giáo hội tại Đức cũng lớn mạnh như sức mạnh tài chính của giáo hội này thì mọi sự đều ổn thỏa. Đức Tổng Giám mục James Wayne đến thành phố Frankfurt để giới thiệu cuốn sách mới của Ngài với tựa đề Từ biến cố 11 tháng 9 của đức tin chúng ta. Đức Tổng Giám mục James Wayne nhắc đến lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cộng đồng dân Chúa hồi tháng 6 năm nay để kêu gọi hãy quan tâm đào sâu đức tin và hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ, thay vì chỉ chủ trương cải tổ các cơ cấu và tìm cách đi theo một con đường riêng. Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng, chưa bao giờ một vị giáo hoàng viết một thư không phải chỉ gửi cho các giám mục, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa tại Đức. Rồi Đức Tổng Giám mục cảnh giác rằng, nếu chúng ta không bắt đầu bằng việc đào sâu đức tin, thì trong vòng 2 năm tới, chúng ta sẽ gặp nguy cơ rơi vào tình trạng thất vọng trầm trọng hơn hiện nay. Đức Tổng Giám mục nhận thấy, có nhiều tín hữu công giáo trung thành ở Đức, nhưng cũng có những công chức của giáo hội đang theo đuổi một chương trình hoạt động nào đó và không chiếu tỏa niềm vui đức tin nội tâm. Những công chức này ăn to nói lớn, nhưng thực ra họ không phải là cái loa của đa số tín hữu công giáo tại Đức.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 74. Kết hợp tính dục, được cảm nghiệm và được thánh hóa một cách yêu thương bởi bí tích. Ngược lại, đối với vợ chồng là con đường phát triển trong đời sống ân thánh của họ. Nó là mầu nhiệm hợp hôn. Ý nghĩa và giá trị sự kết hợp thể lý của họ được phát biểu trong các lời ân thuận. Trong đó, họ chấp nhận và hiến thân cho nhau để hoàn toàn chia sẻ cuộc sống với nhau. Những lời lẽ đó đem lại ý nghĩa cho mối liên hệ tính dục và giải thoát nó khỏi mọi tính hàm hồ. Nói tổng quát hơn, cuộc sống chung vợ chồng, toàn bộ mạng lưới liên hệ mà họ xây dựng với con cái họ và thế giới chung quanh, sẽ được đắm chìm và được củng cố bởi ơn thánh bí tích. Vì bí tích hôn nhân đã phát sinh từ việc nhập thể và mầu nhiệm vượt qua, nhờ đó Thiên Chúa biểu lộ tình yêu viên mãn của Người dành cho nhân loại bằng cách trở nên một với chúng ta. Không ai trong hai người phối ngẫu sẽ còn cô độc trong việc đương đầu với bất cứ thách đố nào họ gặp nữa. Cả hai đều được kêu gọi đáp trả ơn phúc của Thiên Chúa một cách đầy dấn thân, sáng tạo, kiên trì và cố gắng hàng ngày. Họ luôn có thể kêu cầu sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng đã thánh hiến sự kết hợp của họ, để ơn thánh của Người được cảm nhận trong mọi hoàn cảnh mới lạ họ có thể gặp. 75. Trong truyền thống giáo hội Latin, các thừa tác viên bí tích hôn phối là người đàn ông và người đàn bà kết hôn. Qua việc tỏ ân thuận và phát biểu nó một cách thể lý, họ đã tiếp nhận một ân ban lớn lao. Sự ân thuận của họ và sự kết hợp thể xác của họ là các phương thế do Chúa ấn định, để nhờ đó họ trở nên một thân xác. Nhờ sự thánh hiến của phép rửa, họ có khả năng tham dự vào hôn phối như các thừa tác viên của Chúa, và nhờ thế đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Bởi thế, khi hai vợ chồng không phải là Kitô hữu lãnh nhận phép rửa, họ không cần phải lặp lại các đoan hứa lúc kết hôn nữa. Họ chỉ cần không bác bỏ chúng, vì khi lãnh nhận phép rửa, sự kết hợp của họ tự động trở thành có tính bí tích. Bộ giáo luật cũng thừa nhận tính thành sự của một số cuộc kết hợp được cử hành không có sự hiện diện của một thừa tác viên thụ phong. Trật tự tự nhiên vốn thấm nhiễm ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu đến nỗi một khế ước hôn phối thành sự không thể hiện hữu giữa các người đã chịu phép rửa mà không vì sự kiện này mà không là một bí tích. Giáo hội có thể đòi việc này, đám cưới phải cử hành cách công khai với sự hiện diện của các nhân chứng và các điều kiện khác có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng điều này vẫn không giảm giá việc chính những cặp kết hôn mới là các thừa tác viên của bí tích. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới tính trung tâm của việc ân thuận do người đàn ông và người đàn bà nói lên, một việc tự nó thiết lập ra dây hôn phối. Nói thế rồi, ta vẫn cần suy nghĩ thêm về hành động của Thiên Chúa trong nghi thức hôn phối. Điều này đã được biểu lộ rõ ràng nơi các giáo hội Đông Phương qua sự coi trọng việc chúc lành mà cặp vợ chồng lãnh nhận như dấu chỉ ơn Chúa Thánh Thần. Chương 3. Nhìn lên Chúa Giêsu, ơn gọi của gia đình. Tiếp theo. Hạt giống lời Chúa và các hoàn cảnh bất toàn. 76. Tin mừng gia đình cũng nuôi dưỡng các hạt giống vẫn còn đang chờ để mọc lên và phải chăm sóc những cây đang héo nhưng không được bỏ bê. Như thế, khi xây dựng trên ơn phúc của Chúa Kitô trong bí tích, các cặp vợ chồng được dẫn dắt xa hơn một cách kiên nhẫn, ngõ hầu đạt được một ý thức sâu sắc hơn và một sự hội nhập trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm này của đời sống họ. 77. Căn cứ vào điều Thánh Kinh dạy rằng mọi sự đã được dựng nên bởi Chúa Kitô và vì Chúa Kitô, các nghị phụ thượng hội đồng nhận định trật tự cứu chuộc soi sáng và hoàn tất trật tự sáng thế. Hôn nhân tự nhiên, do đó, được hiểu cách trọn vẹn dưới ánh sáng việc nó được hoàn thành trong bí tích hôn phối. Chỉ nhờ chiêm ngưỡng Chúa Kitô, người ta mới tiến tới chỗ biết được sự thật sâu sắc nhất về các mối liên hệ nhân bản. Mầu nhiệm về con người chỉ thật sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của người, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức cao cả của họ. Điều này đặc biệt hữu ích để hiểu theo viễn kiến quy Kitô, các thiện ích của các người phối ngẫu, tức sự kết hợp, đón chào sự sống, trung thành, bất khả tiêu và bên trong hôn nhân Kitô giáo, giúp đỡ nhau trên đường tiến tới tình bạn trọn vẹn với Chúa. Việc biện phân sự hiện diện của các hạt giống lời Chúa trong các nền văn hóa khác cũng có thể áp dụng vào thực tại hôn nhân và gia đình. Ngoài hôn nhân tự nhiên ra, các yếu tố tích cực còn hiện diện dưới nhiều hình thức hôn nhân tìm thấy nơi các truyền thống tôn giáo khác, dù đôi lúc khá mờ nhạt. Ta có thể sẵn sàng nói rằng, bất cứ ai muốn đem vào thế giới này một gia đình biết dạy dỗ con cái phấn khởi trước mọi cử chỉ nhằm thắng vượt sự ác, một gia đình chứng tỏ Chúa Thánh Thần đang sống động và đang hành động, đều được chúng ta biết ơn và đánh giá cao, bất kể họ thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào hay vùng nào. 78. Ánh sáng Chúa Kitô soi sáng mọi con người. Việc nhìn sự vật bằng con mắt Chúa Kitô đang linh hứng cho việc chăm sóc mục vụ của giáo hội đối với các tín hữu đang sống chung với nhau, hay chỉ kết hôn theo dân luật, hoặc đã ly dị và tái hôn. Theo chân khoa sư phạm của Thiên Chúa, giáo hội đầy yêu thương hướng về những người tham dự vào đời sống giáo hội một cách chưa trọn vẹn. Giáo hội tìm ơn hoán cải cho họ, giáo hội khuyến khích họ làm điều tốt, yêu thương săn sóc họ và phục vụ cộng đồng nơi họ sống và làm việc. Khi một cặp sống trong một kết hợp bất hợp quy, đạt tới sự ổn định đáng khen nhờ một dây nối kết công khai và mang đặc điểm của một tình âu yếm sâu đậm, tinh thần trách nhiệm đối với con cái và khả năng vượt qua các thử thách, thì ta có thể coi đây là một cơ hội dẫn họ tới việc cử hành bí tích hôn phối khi có thể. 79. Khi phải đương đầu với các hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị thương tổn, điều luôn cần thiết là nhớ lại nguyên tắc tổng quát này. Các mục tử phải biết rằng, vì lợi ích của sự thật, các ngài buộc phải biện phân các hoàn cảnh một cách trân trọng. Mức trách nhiệm không giống nhau ở mọi trường hợp, và có những nhân tố khiến người ta mất cả khả năng đưa ra quyết định. Do đó, dù giáo huấn đã được đặt để cắt rất rõ ràng, nhưng các mục tử phải tránh bất cứ phê phán nào không xem xét tới tính phức tạp của các tình huống khác nhau. Và điều cần là phải lưu ý tới cách người ta cảm nghiệm và chịu buồn khổ như thế nào do thân phận của họ gây ra. Truyền sinh và dưỡng dục con cái. 80. Hôn nhân, trước hết, là một chung hợp sự sống và yêu thương thân mật, vốn là một thiện ích cho chính các cặp vợ chồng, trong khi tính dục được sắp đặt cho tình yêu phu phụ của người đàn ông và người đàn bà. Hệ luận là, các người phối ngẫu nào không được Thiên Chúa ban cho con cái, vẫn có thể có một cuộc sống phu phụ trọn vẹn ý nghĩa, cả về phương diện nhân bản lẫn Kitô giáo. Tuy nhiên, sự kết hợp phu phụ vốn được sắp xếp cho việc sinh sản do chính bản chất của nó. Đứa trẻ sinh ra không sinh ra từ bên ngoài như một điều gì đó thêm vào tình yêu hổ tương của vợ chồng, nhưng trổ sinh từ chính tâm điểm việc hiến thân hổ tương này, như là hoa trái và sự thành toàn của nó. Nó không xuất hiện ở cuối diễn trình, mà hiện diện ngay từ khởi thủy mối tình như một yếu tố chủ yếu, một yếu tố không thể nào bác bỏ mà không làm biến dạng chính tình yêu này. Ngay từ đầu, tình yêu đã từ khước bất cứ thúc đẩy nào nhằm khóa kín nó ngay trong chính nó. Nó cởi mở đón chào tính sinh hoa trái vốn lôi cuốn nó đi qua chính nó. Bởi thế, không hành vi dục quan nào của chồng, của vợ lại bác bỏ ý nghĩa này. Ngay cả khi, vì những lý do đa dạng, nó không luôn sinh ra sự sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, những điều cuối cùng trong chương 2 của sách Gióp sẽ là chủ đề mà Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm giải thích cho chúng ta. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Và có một chi tiết để từ đó người ta dẫn đến cái phần thứ hai của tác phẩm. Rồi đây là một cuốn sách rất là hay, cho nên hôm nay chắc các anh chị thấy tôi áp dụng một cái phương pháp khác. Và tôi không có tổng hợp, mà là tôi mời các anh chị đọc từng đoạn một với những cái chi tiết nó nhỏ như vậy. Bởi vì nó là một tác phẩm rất là hay. Rồi sau này thì chúng ta tiếc quá là không có nhiều thời giờ, chỉ có 2 tuần thôi, cho nên tôi sẽ chọn một vài đoạn thôi để phân tích. Thế thì sau khi nói đến bà vợ, có một cái điểm rất là hay thế này. Khi nói về ba người bạn của ông Gióp, ông nghe tin như vậy thì mới đến thăm ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắc cho lên đầu. Và cái chi tiết này nhé, họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời. Tại sao? Vì họ thấy nỗi đau khổ của ông quá lớn. Đây, cái chi tiết này rất hay. Nó hay cho những người trong lớp mà đi làm việc tông đồ, và cả trong đời sống bình thường của chúng ta. Khi ông Gióp ông ấy đau khổ, 3 người bạn đến không nói một lời, phải không? Đó là sự thinh lặng. Không nói một lời nhưng mà vẫn ngồi đấy với ông ấy suốt 7 ngày đêm. Đó là sự hiện diện. Lý do làm sao thinh lặng? Thưa là vì nỗi đau khổ của Gióp quá lớn. Tôi nói là bài học này cần cho chúng ta đi làm việc tông đồ hay là các linh mục đi thăm bệnh nhân. Nỗi đau khổ của con người là một mầu nhiệm, một cái gì đó rất thánh thiêng. Đôi khi ta quên mất điều đấy, cho nên ta đi thăm một bệnh nhân, thế là ta mở miệng, ta dạy người ta một bài về ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Nào là Chúa Kitô đau khổ như thế nào, bây giờ chúng ta đau khổ làm sao, rồi mình phải kết hợp với đau khổ của Chúa như thế nào. Mà đang lúc đó mình có đau đâu. Đấy, mình có đau đâu. Có một cha già, ngài bị mổ, không biết phải ung thư hay là gì. giáo dân cũng đến thăm, thì các bà thì cũng có lòng thương cha mà lại có lòng đạo đức nữa, thì đấy cũng cho cha một bài về sự đau khổ, rồi khuyến khích cha là thôi cha chịu khó dâng mọi nỗi đau khổ cho Chúa. Ông tức quá, ông quát ông cứ dâng dâng gì hết á. Còn ba người bạn của Job thình lặng, thình lặng. Hàm trong sự thinh lặng đó là một niềm kính trọng. Đôi khi những lúc đi thăm bệnh nhân như thế, tôi nghĩ tùy hoàn cảnh. Nhưng có những khi một cử chỉ không lời nào đó hay hơn là chúng ta nói năng nhiều quá. Một cái nắm tay diễn tả sự cảm thông. Một ánh mắt diễn tả sự đồng cảm tốt hơn. Một lời cầu nguyện chung với nhau tốt hơn. Chứ lúc đấy mà mình lại lên lớp để đeo sách giáo lý ra giảng thì bố ai mà nghe được. Đấy mà nhiều khi á, mình đi làm việc trong đồ mà có những cái nhỏ nhỏ như vậy mình không có để ý đâu. Và mình cứ nghĩ là mình làm việc đạo đức, nhưng mà rồi nó có thể nó gây những phản ứng ngược. Thinh lặng, nhưng mà đồng thời vẫn hiện diện. Vẫn hiện diện. Không nói gì cả, nhưng mà vẫn ngồi đấy. Sự hiện diện. Sự hiện diện làm cho người ta có cảm giác không cô đơn. Sự hiện diện cho người ta có cảm nhận rằng có một người đồng hành với mình. Và sự hiện diện đó cần thiết. Cuộc sống của chúng ta thì lại bận rộn quá, cho nên mình ít có được sự hiện diện với nhau trong những lúc như thế này. Cái chi tiết rất là nhỏ. Thấy ba người bạn đến thăm ông đó, nỗi đau khổ của ông quá lớn, họ thinh lặng thôi. Nhưng mà họ ở với ông ấy, ngồi đó suốt 7 ngày 7 đêm. Tôi không biết là có ai để ý cái chi tiết đó không, nhưng mà nó rất là thực tế cho đời sống tông đồ nhé, đời sống mục vụ và cả trong cái quan hệ con người với con người. Thế như vậy hôm nay là chúng ta chỉ có đủ giờ để mà phân tích cái phần mở đầu thôi, mà phần thứ hai thì tôi cũng chưa có viết cho các anh chị hết được, bởi vì nó sang cái trang khác mất rồi. Thôi thì để tuần sau chúng ta vừa phân tích cái tâm tư của ông Job khi mà bị thử thách như thế, cũng như là một vài trao đổi mà những người bạn muốn chia sẻ với ông ấy, và thái độ của ông ấy đáp trả như thế nào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về lời tha thứ làm rúng động nước Mỹ. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, một thanh niên da đen 18 tuổi đã làm rúng động nước Mỹ và có thể còn xa hơn nữa với thông điệp tha thứ của anh. Tất cả các kênh truyền hình lớn tại Hoa Kỳ đã ngưng các chương trình thường lệ để truyền đi diễn văn cảm động này. Biến cố này đã diễn ra trong phiên tòa xét xử cô Amber Geiger, 31 tuổi, là cảnh sát viên người da trắng, tùng sự tại Sở Cảnh sát thành phố Dallas. Ngày 6 tháng 9 năm ngoái, năm 2018, sau một ca trực kéo dài tới 15 giờ liên tiếp, cô mệt mỏi trở về căn phòng của mình ở lầu 4 một chung cư. Vì lo nói chuyện điện thoại cho nên cô đã đậu xe ở gara của tầng thứ 3 và lẫm lũi đi vào phòng của anh Botham Chin, là một căn phòng ngay dưới căn phòng của cô ở lầu 4. Cửa không khóa nên cô Amber đã đi vào phòng dễ dàng và ngạc nhiên khi thấy Botham đang ngồi ăn kem trong phòng khách, thì cô liền rút súng ra. Vì vừa mới đi từ ngoài sáng vào trong bóng tối nên cô nhìn không rõ và phán đoán sai lầm phản ứng của anh Botham nên đã bắn hai phát súng trúng vào tim anh. Anh Botham Chin, 26 tuổi, người da đen nhập cư từ đảo Lucia, là một nhân viên kế toán đã chết trong căn phòng của mình một cách bất ngờ, ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mình phải chết. Trong bối cảnh căng thẳng vì vấn đề màu da và vì tình trạng bạo hành của cảnh sát, phiên tòa xét xử cô Amber Geiger đã diễn ra hết sức căng thẳng. Lúc đầu, công tố viên Dallas dự định đưa cô ra tòa về tội ngộ sát, nhưng các cuộc biểu tình phản đối dữ dội đã nổ ra. Vì thế, cái tội danh chính thức của cô là tội sát nhân với khung hình phạt có thể là chung thân. Trước tòa, cô Amber đã khai rằng cô hối hận và xin lỗi về sự lầm lẫn của mình và cho biết không một ngày nào cô tìm được bình yên trong suốt cuộc đời của cô. Tuy nhiên, khi bị vặn hỏi là khi bắn một người như vậy thì lúc đó cô có ý gì, thì cô đã trả lời bắn để giết. Kết thúc 4 ngày xét xử, bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết tội cô là sát nhân. Công tố viên đã đề nghị 20 năm tù, nhưng bồi thẩm đoàn đã ân giảm xuống còn 10 năm tù. Những gì xảy ra bên ngoài phòng xử án sau phán quyết chung thẩm rất căng thẳng. Nhiều nhóm bất mãn đã lên tiếng tố cáo là bất công, quá nhẹ, và nhiều người bà con của nạn nhân cũng lên tiếng là công lý chưa được thực hiện. Cảnh sát chống bạo động được tăng cường trước tòa và tại các vị trí trọng yếu trong thành phố để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng bên trong tòa án thì một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn đã xảy ra. Đây là một diễn biến mà những phóng viên kỳ cựu đã mô tả là chưa từng chứng kiến một sự việc cảm động như thế bao giờ. Người em trai của Botham Chin tên là Grant Chin, 18 tuổi, khi được cho phép nói lên lời cuối cùng với tòa nhân, đã sử dụng thời gian đó tại tòa án để đưa ra một thông điệp tha thứ. Anh nói, tôi không muốn nói hai lần hoặc hàng trăm lần cô đã lấy đi những gì và bao nhiêu từ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cô biết điều đó, nhưng tôi chỉ hy vọng rằng cô đến với Chúa với tất cả mọi tội lỗi và tất cả những gì tôi nghĩ là xấu xa mà cô đã từng làm trong quá khứ. Ai trong chúng ta cũng có thể đã làm một cái gì đó chúng ta không nên làm. Nếu cô thực sự hối hận, thì tôi biết tôi có thể nói về phần tôi là tôi tha thứ cho cô. Và tôi biết nếu cô đến với Chúa và xin Ngài tha thứ, thì Ngài sẽ tha thứ cho cô. Và tôi không nghĩ không ai có thể nhắc lại chuyện này nữa. Một lần nữa, tôi đã nói về phần mình bất kể những điều tệ hại đối với gia đình tôi, thì tôi yêu mến cô như bất cứ ai khác. Tôi không hy vọng cô sẽ khổ đau và chết như anh tôi, nhưng cá nhân tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho cô. Tôi chưa từng nói điều này trước mặt gia đình tôi hoặc bất cứ ai, nhưng thực tâm tôi không muốn cô phải ngồi tù. Tôi muốn những điều tốt nhất cho cô, bởi vì tôi biết đó là những gì chính xác anh Botham của tôi cũng muốn cho cô. Và điều tốt nhất là dành cuộc sống của cô cho Chúa Kitô. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi nghĩ rằng dành cuộc sống của cô cho Chúa Kitô là điều tốt nhất mà anh Botham của tôi cũng mong muốn nơi cô. Một lần nữa, tôi yêu mến cô như một con người. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu cho cô. Ngập ngừng một lúc, anh quay sang phía bà chánh án và hỏi, tôi không biết tôi có thể dành cho cô ấy một cái ôm không? Xin vui lòng cho phép, xin vui lòng. Bà chánh án Tammy Kemp rất bối rối trước đề nghị này. Sau một lúc suy nghĩ, bà nói, được. Chứng kiến cảnh này, bà chánh án đã rơi lệ. Bà cũng đích thân bước xuống ôm chầm lấy các thành viên trong gia đình nạn nhân, trước khi ôm cô Amber Geiger và trao cho cô một cuốn sách kinh thánh. Đức cha Edward Burns, giám mục Dallas, đã nói, Ngài rơi lệ trước cảnh này và lên tiếng ca ngợi tinh thần Kitô giáo của anh Franchin, em trai của nạn nhân Botham Chin. Ngài nói, thật là một tấm gương đáng kinh ngạc về tình yêu và sự tha thứ Kitô giáo. Chúng ta đã chứng kiến cảnh anh Fran, em trai của nạn nhân Botham Chin, tuyên bố tha thứ cho cô Amber Geiger, khuyến khích cô ấy hiến dâng cuộc sống của mình cho Chúa Kitô và đã ôm cô ấy. Đức giám mục nói thêm, tôi cầu mong rằng tất cả chúng ta hãy noi gương người thanh niên kiệt xuất này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trong cộng đồng của chúng ta và cho toàn thế giới. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.